Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 12 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Thượng viện Mỹ thông qua dự luật tài trợ chính phủ, tránh được cảnh đóng cửa. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Tổng thống Biden chấp thuận cấp 571 triệu đô la hỗ trợ quốc phòng cho Đài Loan. Vụ tông xe chợ Giáng sinh ở Đức làm 5 người chết, 200 người bị thương. 7 công dân Trung Quốc bị bắt vì tìm cách nhập cảnh trái phép đảo Guam. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Quốc hội Hoa Kỳ thông qua dự luật chi tiêu vào sáng sớm ngày thứ Bảy trong một loạt hoạt động gấp rút nhằm ngăn chặn tình trạng đóng cửa chính phủ gây bất ổn trước mùa du hành dịp lễ cuối năm đầy bận rộn. Thượng viện do phe Dân Chủ kiểm soát biểu quyết với tỷ lệ 85-11 để thông qua dự luật tiếp tục tài trợ chính phủ 38 phút sau khi đáo hạn vào lúc nửa đêm. Chính phủ đã không áp dụng các thủ tục đóng cửa trong thời gian tạm thời. Dự luật hiện sẽ được gửi đến Nhà Trắng, nơi Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ ký thành luật. Trước đó, dự luật đã được Hạ viện do phe Cộng hòa kiểm soát thông qua với sự ủng hộ của cả hai đảng. Cuộc biểu quyết lúc tối muộn khép lại một tuần lễ hỗn loạn khi Tổng thống đắc cử Donald Trump và đồng minh là tỷ phú Elon Musk đánh bại một thỏa thuận lưỡng đảng ban đầu, khiến Quốc hội rơi vào tình trạng hỗn loạn. Phiên bản cuối cùng đã loại bỏ một số điều khoản mà phe Dân Chủ ủng hộ. Họ cáo buộc phe Cộng Hòa khuất phục trước áp lực từ một tỷ phú không được người dân bầu chọn và không có kinh nghiệm trong chính phủ. Quốc hội đã không hành động theo yêu cầu của ông Trump về việc nâng trần nợ, một nhiệm vụ khó khăn về mặt chính trị trước khi ông nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Chính phủ liên bang đã chi khoảng 6,2 ngàn tỷ đô la vào năm ngoái và có hơn 36 ngàn tỷ đô la nợ và Quốc hội sẽ cần phải hành động để cho phép vay thêm vào giữa năm sau. Dự luật sẽ gia hạn tài trợ chính phủ cho đến ngày 14 tháng 3, cấp 100 tỷ đô la cho các bang bị thiên tai và 10 tỷ đô la cho nông dân, đồng thời gia hạn các chương trình viện trợ nông trại và lương thực sẽ hết hạn vào cuối năm. Một số nghị sĩ Cộng hòa biểu quyết chống lại gói tài trợ này vì nó không cắt giảm chi tiêu. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết đảng này sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn vào năm sau khi họ sẽ chiếm đa số ở cả hai viện quốc hội và ông Trump sẽ vào Nhà Trắng. Việc chính phủ đóng cửa sẽ làm gián đoạn mọi thứ, từ thực thi pháp luật cho đến các công viên quốc gia và đình chỉ tiền lương của hàng triệu công chức chính phủ liên bang. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày thứ Sáu đồng ý cung cấp 571,3 triệu đô la hỗ trợ quốc phòng cho Đài Loan, Nhà Trắng cho biết, trong khi Bộ Ngoại giao chấp thuận bán cho hòn đảo này số thiết bị quân sự trị giá 265 triệu đô la. Mỹ có nghĩa vụ theo luật phải cung cấp cho Đài Loan, lãnh thổ mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, các phương tiện để tự vệ, mặc dù Washington và Đài Bắc không có quan hệ ngoại giao chính thức, và việc này luôn khiến Bắc Kinh tức giận. Đã Đài Loan được quản trị dân chủ, bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Trung Quốc đã tăng cường áp lực quân sự lên Đài Loan, bao gồm các hoạt động quân sự hàng ngày gần hòn đảo và hai vòng tập trận trong năm nay. Đài Loan đã báo động vào tuần trước để ứng phó với điều mà họ xem là đợt tập trung lực lượng hải quân lớn nhất của Trung Quốc trong ba thập niên xung quanh Đài Loan và ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Ông Biden đã ủy quyền cho Ngoại trưởng của mình thẩm quyền chỉ đạo rút tới 571,3 triệu đô la cho các vật phẩm và dịch vụ quốc phòng của Bộ Quốc phòng, cũng như giáo dục và đào tạo quân sự để hỗ trợ Đài Loan, Nhà Trắng nói, trong một phát biểu mà không nêu rõ chi tiết. Bộ Quốc phòng Đài Loan cảm ơn Mỹ vì bảo đảm an ninh vững chắc. Bộ nói trong một phát biểu rằng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ về các vấn đề an ninh để bảo đảm hòa bình ở eo biển Đài Loan. Lầu Năm Góc cho biết Bộ Ngoại giao đã chấp thuận bán cho Đài Loan thiết bị chỉ huy, kiểm soát, liên lạc và hiện đại hóa máy tính trị giá khoảng 265 triệu đô la. Bộ Quốc phòng Đài Loan nói việc bán thiết bị sẽ giúp nâng cấp hệ thống chỉ huy và kiểm soát của mình. Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng nói vào ngày thứ Bảy rằng chính phủ Mỹ đã chấp thuận 30 triệu đô la cho các bộ phận của pháo tự động 76 ly, những thứ mà họ nói sẽ tăng cường năng lực của hòn đảo này chống lại chiến tranh vùng xám của Trung Quốc. Nhà chức trách Đức đang điều tra một người đàn ông gốc Ả Rập Saudi có lịch sử phát ngôn chống Hồi giáo là nghi phạm tông xe vào một khu chợ Giáng sinh ở thành phố Magdeburg, khiến 5 người thiệt mạng, các quan chức cho biết hôm thứ Bảy. Vụ tấn công tối ngày thứ Sáu nhắm vào đám đông khách tham quan tụ tập vào dịp trước Giáng sinh, diễn ra giữa cuộc tranh luận gay gắt về vấn đề an ninh và di cư trong chiến dịch tranh cử ở Đức, nơi mà phe cực hữu đang đạt được nhiều sự ủng hộ trong các cuộc khảo sát ý kiến. Thật là một hành động khủng khiếp, làm bị thương và giết chết nhiều người ở đó một cách tàn bạo như vậy, Thủ tướng Olaf Scholz phát biểu tại trung tâm thành phố, một phần của Đông Đức cũ, nơi ông đặt một bông hồng trắng tại một nhà thờ để tưởng nhớ các nạn nhân. Chúng tôi hiện đã biết rằng có hơn 200 người bị thương, ông nói thêm. Gần 40 người bị thương nặng đến mức chúng tôi rất lo lắng cho họ. Một bác sĩ người Ả Rập Saudi 50 tuổi đã sống ở Đức gần 2 thập niên, đã bị bắt tại hiện trường. Cảnh sát đã khám xét nhà của ông ta trong đêm. Vẫn chưa rõ động cơ là gì, và cảnh sát vẫn chưa nêu tên nghi phạm. Ông ta được truyền thông Đức nêu tên là Taleb A. Người phát ngôn của một phòng khám phục hồi chức năng chuyên khoa dành cho tội phạm nghiện ngập ở Bernburg xác nhận rằng nghi phạm đã làm bác sĩ tâm thần cho họ, nhưng đã không đi làm kể từ tháng 10 do bị bệnh và nghỉ phép. Những đăng tải trên tài khoản mạng xã hội X của ông ta được Reuters xác minh thể hiện sự ủng hộ dành cho các đảng chống Hồi giáo và cực hữu, bao gồm cả đảng Con đường khác cho Đức, gọi tắt là AfD, cũng như chỉ trích Đức về cách đối xử với người tị nạn Saudi. Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết thái độ bài Hồi giáo của nghi phạm là điều dễ thấy, nhưng bà từ chối bình luận về động cơ. Taleb A đã xuất hiện trong một số cuộc phỏng vấn trên truyền thông vào năm 2019, bao gồm cả với tờ báo Đức Fas và đài BBC. Trong đó, ông ta nói về công tác của mình với tư cách là một nhà hoạt động giúp những người Saudi và những người Hồi giáo bỏ đạo, chạy thoát đến châu Âu. Không có Hồi giáo tốt đẹp, ông ta nói với Fas vào thời điểm đó. Một nguồn tin từ Ả Rập Saudi nói với hãng tin Reuters rằng Ả Rập Saudi đã cảnh báo nhà chức trách Đức về kẻ tấn công sau khi ông ta đăng tải quan điểm cực đoan trên tài khoản X cá nhân, đe dọa đến hòa bình và an ninh. Nguồn tin cho biết những cảnh báo này đã được đưa ra nhiều lần kể từ khi ông ta rời Ả Rập Saudi vào năm 2006, nhưng không đi sâu vào chi tiết. Một đánh giá rủi ro do các điều tra viên tội phạm cấp bang và liên bang ở Đức thực hiện vào năm ngoái đã đi đến kết luận rằng người đàn ông này không đề ra mối nguy hiểm cụ thể nào, báo Welt đưa tin dẫn các nguồn tin an ninh. Các cơ quan tình báo trong nước và nước ngoài của Đức đều từ chối bình luận về cuộc điều tra đang diễn ra. 7 công dân Trung Quốc đã bị bắt về tội nhập cảnh trái phép đảo Guam vào thời điểm cơ quan phòng thủ phi đạn Hoa Kỳ tiến hành thử nghiệm đánh chặn phi đạn quan trọng bằng radar mới. Cơ quan hải quan và kiểm dịch của hòn đảo này cho biết. Cơ quan này cho biết ít nhất 4 người bị bắt vào ngày 10 và 11 tháng 12 đã được tìm thấy ở gần một cơ sở quân sự. Guam có nhiều cơ sở như vậy, bao gồm căn cứ không quân Anderson, nơi tiến hành thử nghiệm phi đạn vào ngày 10 tháng 12. Tiến hành hoạt động gián điệp nhắm vào các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ, đặc biệt là những cơ sở có khả năng phóng phi đạn, có thể cung cấp cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thông tin tình báo có giá trị, Viện Nghiên cứu Chiến tranh nói trong một báo cáo vào ngày thứ Sáu. Chính quyền Guam cho biết tất cả các công dân Trung Quốc này đều đến trên cùng một chiếc thuyền từ Saipan và cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Mỹ có kế hoạch tạo ra một mạng lưới phòng thủ phi đạn và phòng không tại 16 địa điểm xung quanh hòn đảo để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công phi đạn nào nhắm vào Guam bằng cách làm cho nó trở nên quá phức tạp và tốn nhiều nguồn lực để thực hiện. Kế hoạch này nhằm mục đích tích hợp các hệ thống phòng thủ phi đạn và radar tiên tiến nhất của Mỹ và có thể tốn tới 10 tỷ đô la trong thập niên tới. Cuộc thử nghiệm ngày 10 tháng 12 thành công và cơ quan phòng thủ phi đạn cho biết có thể tiến hành tới 2 cuộc thử nghiệm đánh chặn mỗi năm.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 22 tháng 12 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.